nhị hồ. Trăng vừa đủ sáng để gây mơ, gió nhịp theo đêm không vội vàng, khi trời quanh tôi làm bằng tơ, khi trời quanh tôi làm bằng thơ. Cây cỏ bình yên khuya tĩnh mịch, bỗng đâu lên khúc lạc âm thiều, nhị hồ để bốc niềm cô tịch, không khóc nhưng mà buồn hiu hiu. Điệu ngã sang bài Mạnh Lệ Quân, thu gồm xa vắng tự muôn đời, sương nương theo trăng ngừng lưng trời, tương tư nâng lòng lên chơi vơi. Tiếng đàn thầm dịu dẫn tôi đi, qua những sân cung rộng hải hồ, có phải A Phòng hay Cô Tô, lá liễu dài như một nét mi. Và nàng Lộng Ngọc lấy tiêu lan, cưỡi hạc một đêm bay lên trời. Vua Trần hậu chúa ngó trăng vàng, khúc hậu đình hoa đương lên khơi. Linh hồn lưu giữ bể du dương, tôi thấy xiêm ghê nổi gió lùa. Những nàng cung nữ ước mơ vua, không biết bao giờ nguôi nhớ thương. Tôi yêu bao tự mặc sầu bi, tôi mê ly cơ hình nhịp nhàng. Tôi tưởng tôi là đường minh hoàng, trong cung nhớ nàng dương quý phi. Thơ thơ in lần thứ hai. Đây mùa thu tới, rặng liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh, những luồng rung rẩy rung rinh lá, đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạc sương mờ. Đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã dắn người sang những chuyến đò. Mây vẫn từng không chim bay đi, khí trời u uất hận chia ly. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Thơ thơ in lần thứ hai. Dội vàng, tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Của ông bướm này đây tuần tháng mật, này đây hoa của đồng nội xanh rì, này đây lá của cành tơ phơ phất. Của yến anh này đây khúc tình si, và này đây ánh sáng chớp hàng mi, mỗi sáng sớm thần vui hằng gõ cửa, tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa, tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất, lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật. Không cho dài thời trẻ của nhân gian, nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn. Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Mùi tháng năm đều rớm dị chia phôi, khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Con gió xinh thì thào trong lá biếc, phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi. Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa. Chẳng bao giờ, ôi chẳng bao giờ nữa, mau đi thôi, mùa chưa ngã chiều hôm. Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn, ta muốn riết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều, và non nước và cây và cỏ rạng, cho chít choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, cho no nê thanh sắc của thời tươi. Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Thơ thơ in lần thứ hai. Chiều hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Lá hồng rơi lặng ngõ thôn, sương trinh rơi kính từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, trong hơi phiêu bạc còn dương máu hồng. Nghe chừng gió nhớ qua sông, e bên lau lách thuyền không vắng bờ. không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn. Thơ thơ in lần thứ hai. Diễn khách. Đương lúc hoàng hôn xuống là giờ diễn khách đi, nước đượm màu ly biệt, trời dương hương biệt ly. Mây lạc hình xa xôi, gió than niềm trách móc. Mây ôi và gió ôi, chớ nên làm họ khóc. Mắt nghẹn nhìn thâu dạ, môi khô hít níu lời, chân dời, tay muộn rã, kẻ khuất, kẻ trông dời. Hôm nào như hôm qua, má kề trên gối sánh, anh đi đường có hoa, tôi nằm trong tủi lạnh. Buổi chiều ra cửa sổ, bóng chụp cả trời tôi, ôm mặt khóc rưng rức, ra đi là hết rồi. Thơ thơ in lần thứ hai. Tương tư chiều. Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm, anh nhớ em hỡi, anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm, mà ánh sáng mờ dần cùng bóng tối. Gió lướt thước kéo mình qua cỏ rối, đêm bâng khuâng đôi miếng lẫn trong cành. Mây theo chim về dãy núi xa xanh, từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ, không gian xám tưởng sắp tan thành lệ. Thôi hết rồi, còn chi nữa đâu em. Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm, với sương lá rụng trên đầu gần gũi. Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi. Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu. Anh một mình nghe tất cả buổi chiều, vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh. Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi. Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, nhớ đôi môi đương cười ở phương trời, nhớ đôi mắt đương nhìn anh đăm đắm. Gió bao lần từng trận nhớ thương đi, mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Thơ thơ in lần thứ hai. Lời kỹ nữ. Khách ngồi lại cùng em trong chút nữa, vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi, đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời. Khách không ở, lòng em cô độc quá, khách ngồi lại cùng em, đây gối lã, tay em đây mời khách ngã đầu say, đây rượu hồng và hồn của em đây. Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử, chớ đạp hồn em. Trăng từ diễn xứ, đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn. Gió theo trăng từ biển thổi qua non, buồn theo gió lan qua từng thoáng rợn. Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn, chớ để riêng em phải gặp lòng em. Tay ái ân du khách hãy làm rèm. Tóc xanh tốt xin em nguyện dệt dỏng, đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng. Trôi phiêu lưu không giọng bến hay gành, vì mình em không được quấn chân anh, tóc không phải những dây tình dương díu, em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo. Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da, người gia nhân bến đợi dưới cây già, tình du khách thuyền qua không buộc chặt, lời kỹ nữ đã dở vì nước mắt, cuộc yêu đương gay gắt. Vị làng chơi, người diễn du lòng bận nhớ xa khơi, gỡ tay vướng để theo lời gió nước, sao xác tiếng gà, trăng ngà lạnh buốt, mắt rung mờ, kỹ nữ thấy sông trôi, du khách đi, du khách đã đi rồi. Ngày nay. Nguyệt cầm. Trăng ngập vào dây cung nguyệt lạnh. Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần, đàn buồn đàn lặng ôi đàn chậm, mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Mây trắng trời trong đêm thủy tinh, lung linh bóng sáng bỗng rung mình, vì nghe nương tử trong câu hát đã chết đêm rằm theo nước xanh. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, đàn ghê như nước lạnh trời ơi, long lanh tiếng sỏi gian gian hận, trăng nhớ tầm dương, nhạc nhớ người. Bốn bề ánh nhạc, biển pha lê, chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề, sương bạc làm thinh, khuya nín thở, nghe sầu âm nhạc đến sao khuê. ngày nay. Dục giả, mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi, tình non đã già rồi. Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, mau với chứ, thời gian không đứng đợi, tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới. Nhưng đôi ngày tình mới đã thành xưa, nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ. Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết? Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, những giường xưa nay đoạn tuyệt dấu hài. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn. Vừa xịt gối chăn, mộng vàng tan biến, dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành. Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh, quay mặt lại, cả lầu chiều đã dở. Vì chút mây đi theo làn giúp gió, biết thế nào mà chậm rãi em ơi, sáng nay sương xê xích cả chân trời, dục hồng nhạn thiên di về cõi bắc. Ai nói trước, lòng anh không phản chắc, mà lòng em sao lại chắc chơ chơ. Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ, đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm, anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự, mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi, tình non sắp già rồi. Ngày nay thu, nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu, nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì, hư vô bóng khói trên đầu hạnh, cành biếc rung rung chân ý nhi, gió thầm mây lặng dáng thu xa, mới tạnh mưa trưa chiều đã tà, buồn ở sông xanh nghe đã lại, mơ hồ trong một tiếng chim qua, bên cửa ngừng kim theo bức gấm. Hay hay thục nữ mắt như thuyền, gió thu hoa cúc vàng lưng dậu, sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên. Ngày nay buồn trăng, gió sáng bay về, thi sĩ nhớ, thương ai không biết đứng buồn trăng, huy hoàng trăng rộng nguy nga gió, xanh biết trời cao, bạc đất bằng, mây trắng ngang hàng tự thuở xưa, bao giờ diễn vọng đến bây giờ. Sao vàng lẻ một trăng riêng chiếc, đêm ngọc tê ngời men giới tơ, chỉ biển trời xanh chẳng bến trời, mắt tìm thêm rợn ánh khơi khơi, trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết, trong suốt không gian tịch mịch đời. Gió nọ mà bay lên nguyệt kia, thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa, ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ, hoa bưởi thơm rồi đêm đã khuya. Ngày nay Huy Cận. Cụ Huy Cận sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919, quê quán làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, học lớp 5 ở trường Tổng, lớp 4 đến khi đậu tú tài Tây ở Huế, hiện học trường Cao đẳng Nông Lâm. Hồi năm 1936 có viết giúp Tràng An, Sông Hương, ký Hán Quỳ, từ năm 1938 đăng thơ ở Ngày Nay, đã xuất bản Lửa Thiên, Đời Nay, Hà Nội 1940. Đã có hồi người ta tưởng muốn làm thơ hay phải là người hay khóc, và thi nhân mỗi lần cầm bút là mỗi lần phải nâng khăn lau mắt lệ. Nhưng buồn mãi cũng chán, trên tao đàn Việt Nam bỗng phe phẩy một ngọn gió yêu đời, tuy không thổi tan những đám mây sầu u ám, song cũng đã mấy lần ngân lên những tiếng reo vui. Người thính tai sẽ nhận thấy trong những tiếng kia còn biết bao nhiêu vui gượng, nhưng dầu sao sự cố gắng đau đớn của cả một lớp người đi tìm vui, cái cảnh ấy ai thấy mà chẳng động lòng, than ôi, ngày vui ngắn ngủi, chưa được mấy năm, nỗi buồn đã trở về, thảm đạm và nặng nề hơn xưa. Nó đã trở về trong tập Lửa Thiên với những tính cách khác hẳn. Cái buồn Lửa Thiên là cái buồn tỏa ra từ hồn một người, cơ hồ không biết đến ngoại cảnh. Có người muốn làm thơ phải tìm những cảnh nên thơ, Huy Cận không thế. Nguồn thơ đã sẵn trong lòng đời Thi Nhân, không cần có nhiều chuyện. Huy Cận có lẽ đã sống một cuộc đời rất bình thường, nhưng người luôn luôn lắng nghe mình, sống để ghi lấy cái nhịp nhàng lặng lẽ của thế giới bên trong. Ai đã so sánh Las Mercedes de Cid của Guillem de Castro với Le Cid của Corneille, hay Kim Dân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân với Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, đều nhận thấy trong Đoạn Trường Tân Thanh và trong Le Cid nhiều tình mà ít chuyện. Nếu ta so sánh thơ Huy Cận với thơ hồi trước, ta cũng sẽ thấy như thế. Huy Cận đi lượm lặt những chút buồn rơi rác để rồi sáng tạo nên những dần thơ ảo não. Người đời sẽ ngạc nhiên vì không ngờ với một ít cát bụi tầm thường, Thi Nhân lại có thể đúc thành bao nhiêu châu ngọc. Ai có ngờ những bước chân đã tan trên đường kia còn ghi lại trong dân thơ những dấu tích hẳn không bao giờ tan được. Thôi đã tan rồi dạng gót hương của người đẹp tới tự trăm phương, tan rồi những bước không hò hẹn, đã bước trùng nhau một ngã đường. Lại có khi suối buồn thương cứ tự trong thâm tâm chảy ra lai láng không vướng chút bụi trần. Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung, có ai đàn lẻ để tơ trùng, có ai tiễn biệt nơi xa ấy, xuôi bước chân đây cũng ngại ngùng. Phải tin lắm mới thấy lòng mình như thế, giữa cái ồ ạt, cái rộn rịp của cuộc đời hàng ngày. Đây có lẽ sẽ là một điều Huy Cận đã học được trong thơ pháp. Nhưng với trí quan sát rèn luyện trong nền học mới, Huy Cận đã làm một việc táo bạo, tìm về những cảnh xưa, nơi bao nhiêu người đã xa lầy, tôi muốn nói, xa vào khuôn sáo. Người nói cùng ta nỗi buồn nơi quán chợt đèo cao, nỗi buồn của sông dài trời rộng, nỗi buồn của người lữ thứ dừng ngựa trên non, buồn đêm mưa, buồn nhớ bạn. Và cũng như người đã làm thơ trong những chốn tơ tưởng không có gì nên thơ, người tìm ra thơ trong những chốn ta tưởng không còn có thơ nữa, người đã gọi dậy cái hồn buồn của Đông Á, người đã khơi lại cái mạch sầu mấy nghìn năm vẫn ngấm ngầm trong cõi đất này. Huy Cận triền miên trong cảnh xưa, trò chuyện với người xưa, luôn luôn đi về trên con đường thời gian vô tận, có lúc hình như Thi Nhân không phân biệt mộng với thực, ngày trước với ngày nay. Cảnh trước mắt người mơ màng như đã thấy ở một kiếp nào, tình với nhóm người tưởng chừng đã hẹn đâu từ vạn kỷ, nhưng con đường về quá khứ đi càng xa càng cô tịch, tứ bề càng vắng lặng mênh mông. Có lẽ Thi Nhân trong cuộc diễn du đã có lần nhát thấy cái xa thẳm của thời gian và không gian. Có lẽ người đã nghe trong hồn hơi gió lạnh buốt từ vô cùng đưa đến. Một Pascal hay một Hugo trong lúc đó sẽ rùng mình, sẽ hốt hoảng. Với cái điềm đạm của người phương Đông thời trước, Huy Cận chỉ lặng lẽ buồn. Một chiếc linh hồn nhỏ, mang mang thiên cổ sầu. Tôi nhớ lại cái buồn của một Thi Nhân khác, Trần Tử Ngang, ngàn năm trước, cũng đã có một cuộc diễn du tương tự như thế. Ai người trước đã qua, ai người sau chưa đẻ, nghĩ trời đất vô cùng, một mình tuôn giọt lệ. Tuy nhiên điềm đạm đến đâu thì người ta cũng không thể một mình đứng trước vô cùng. Người ta cần phải nương tựa vào một cái gì cho đỡ lẻ loi, một lòng tin hay ít nữa, một tình yêu theo nghĩa thông thường và chân chính của chữ yêu. Huy Cận có lẽ đã thiếu tình yêu, mà Thượng Đế của người lại chỉ là một cái bóng để gửi ít câu thơ thì được, để an ủi thì không. Cho nên người thấy mình lạc loài giữa cái mênh mông của trời đất, cái xa vắng của thời gian, lời thơ vì thế buồn rười rượi. Nhưng thương nhất là những đoạn thơ vui, chẳng hạn bài Tình Tự. Ta thấy một người hiền lành lắm và non dại lắm, vui hấp tấp, vui cuốn quýt, vì trong lúc vui, người cũng biết buồn đương chờ mình ở đâu đó. Nhưng trong thương mến có làm gì, thương mến không đủ làm tan nổi bơ vơ. Khoảng trống trong lòng Thi Nhân, họa tình yêu mới lấp được muôn một. Có người bảo thơ Huy Cận già gì buồn, già gì hay kể lể những chuyện xưa, nhưng trong đời người ta còn có tuổi nào hay buồn hơn tuổi 20? Còn có tuổi nào hay dơ dẫn hơn Tôi thấy thơ Huy Cận trẻ lắm. Huy Cận đã đưa tôi về khoảng đời tôi 7-8 năm trước. Tôi bùi ngùi thương chàng niên thiếu hồi bấy giờ, đã sống luôn mấy năm trong hiu quạnh. Chàng cũng mang một tấm lòng chứa chan yêu dấu đi tìm tình yêu trong tình bạn. Và vì thế chàng đã đi lầm đường. Chàng thấy cảnh trời đẹp, chàng gặp những tấm hồn cao quý, chàng được vô số mến thương. Nhưng đẹp làm gì, cao quý làm gì, thương mến làm gì, nếu lòng chàng không hề đón được tí hương ân ái. Vũ trụ bao la quá, lòng chàng giá lạnh quá, chàng muốn quên mình, quên hết thảy. Trong tình yêu của một người, vô luận người nào, chàng gõ cửa hết nơi nọ chốn này, song bao nhiêu tâm tư đều đóng kín. Nỗi lòng xưa nay sực tỉnh, đọc thơ Huy Cận tôi đã gặp lại một người em. Chỉ một người em, không, năm tháng dầu đi qua, đời tôi dầu có khác, nhưng tuổi 20 đã thực chết trong lòng tôi. Tháng 3 năm 1941. Buồn đêm mưa. Đêm mưa làm nhớ không gian, lòng rung thêm lạnh, nỗi hàng bao la. Tai nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng. Nghe ta buồn buồn, nghe đi rời rạc trong hồn, những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi. Rơi rơi dịu dịu rơi rơi, trăm muôn giọt nhẹ nối lời du dơ. Tương tư hướng lạc phương mờ, trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe. Gió về lòng rộng không che, hơi mây hiu hắt bốn bề tâm tư. Lửa thiên tình tự. Sáng hôm nay hồn em như tủ áo, ý trong veo là lượt xếp từng đôi. Áo đẹp chưa anh, hoa thắm theo đời. Áo mưa ướt, anh bận dùm chiếc nhé. Vàng rạng cùng anh, hồng cười giới tía. Xin mời anh chọn hình sắc yêu đương. Hồn em đây đủ muôn ánh nghe thường, anh hãy bận hồn em màu sáng chói. Anh có biết hôm nay là ngày hội của lòng ta? Em trần thiết trang hoàng, anh đã về, em nghe dưới chân gian, hoa lá nở với chuông rền giọng thắm. Thuở chờ đợi, ôi thời gian rét lắm, đời tàn rơi cùng sao rụng cánh thâu, và trăng lu xế nửa mái tình sầu, gió than thở biết mấy lời gian dĩ. Lòng em nhớ lòng anh từ vạn kỷ, gặp hôm nay nhưng hẹn đã ngàn xưa. Yêu giữa đời mà hồn ở trong mơ, tình rộng quá, đời không biên giới nữa. Đây cửa rộng lòng em, anh hãy mở, màu thanh thiên rời rợi gió long lanh, hồn nhớ thương em dệt áo dân anh. Lửa thiên. Đi giữa đường thơm, đường trong làng hoa dại với mùi rơm, người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm. Lòng dắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng, đất theo nắng bóng tre rồi bóng phượng, lần lượt buông màn nhẹ vướng chân lâu. Lên bề cao hay đi xuống bề sâu, không biết nữa, có chút gì làm ngợp, trong không khí, hương với màu hòa hợp. Một buổi trưa không biết ở thở nào, như buổi trưa nhẹ nhẹ trong ca dao, có cu gáy có bướm vàng nữa chứ, mà đôi lứa đứng bên giường tình tự, buổi trưa này xưa kia ta đã đi, phải cùng chăng? Lòng nhớ rõ làm chi, chân bên chân, hồn bên hồn, yên lặng. Người cùng tôi đi giữa đường rải nắng, trí vô tư, cho da thở, hương tình. Người khẽ nắm tay, tôi khẽ nghiêng mình, như sắp nói, nhưng mà không. Khóm trúc, vừa động lá, ta nhận vào một lúc. Cả không gian hồn hậu rất thơm tho, gió hương đưa mùi dịu dịu phất phơ, trong cảnh lặng vẫn đưa mùi gió thoảng, trí bâng quơ nghĩ thoáng nhưng buồn nhiều, chân hết đường thì lòng cũng hết yêu, chân đang bước bỗng e dè đứng lại, ở giữa đường làng, mùi rơm hoa dại. Lửa thiên. Đẹp xưa, ngập ngừng mép núi quanh co, lưng đèo quán dựng, mưa lò mái ngang, di du gió hút nẻo vàng, một trời thu rộng, mấy hàng mây nao. Dừng cương nghỉ ngựa non cao, dặm xa lữ thứ kẻ nào héo hon, đi rồi khuất ngựa sau non, nhỏ thưa tràn đạt, tiếng còn tịch liêu, trơ vơ buồn lọt quán chiều. Mãi nghiêng nghiêng gửi buồn theo hút người, lửa thiên. Tràng Giang, bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. Sóng giận Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hiu, đâu tiếng làng xa giảng chợ chiều. Nắng xuống trời lên sâu chót giót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợi chút niềm thân mật. Lặng lẽ bờ xanh tiếp đãi vàng, lớp lớp mây cao đùng núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, lòng quê dợn dợn dời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Lửa thiên. Vạn Lý Tình. Người ở bên trời ta ở đây, chờ mong phương nọ, ngóng phương này, tương tư đôi cuốn tình ngàn dặm, vạn lý sầu lên núi tiếp mây. Nắng đã xế về bên xứ bạn, chiều mưa trên bãi nước sông đầy, trong dời bốn phía không nguôi nhớ, dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay, cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt xa nhau chỉ biết nhớ dơi ngày, chiếu chăn không ấm người nằm một, thương bạn chiều hôm sầu gối tay. Lửa thiên. Nhạc sầu, ai chết đó nhạc buồn chi lắm thế? Chiều mồ hôi đời rét mướt ngoài đường, phố điều hiu, màu đá cũ lên sương. Sương hay chính bụi phai tàn lã tả, từng tiếng lệ, ấy mộng sầu úa lá. Chim vui đâu, cây đã gãy dài cành. Ôi chiều buồn, sao nắng quá mong manh, môi tái nhạt nào cười mà héo dậy. Ai chết đó, trục xoay và bánh đẩy, xe tan đi về tận thế giới nào. Chiều đông tàn, lạnh xuống tự trời cao, không lửa ấm, chắc hồn buồn lắm đó. Thê lương dậy mà ai đành lìa bỏ trần gian sao? Đây thành phố đang quen, nhưng chốc rồi nẻo vắng đã xa miền, đường xá lạ thôi lạnh lùng biết mấy. Già ngựa ơi, đi nhịp đầm chớ nhảy, kẻo thân đau chưa quên nệm đường đời. Ai đi đưa, xin đưa đến tận nơi, chớ quay lại nửa đường mà làm tủi. Người đã chết, một dài ba đầu cuối, dăm bảy lòng thương xót đến bên mồ, để cho hồn khi sắp xuống hư vô, còn được thấy trên mặt người ấm áp, hình dáng cuộc đời từ đây xa tắp. Xe tan đi, xin đường chớ gập ghềnh, không gian ôi xin hẹp bớt mênh mông. Ảo não quá trời buổi chiều vĩnh biệt, và ngươi nữa, tiếng gió buồn thê thiết, xin lặng dùm cho nhẹ bớt cô đơn. Hàng cờ đen là bóng quả chập chờn, báo tin xấu, dẫn hồn người đã xế. Ai chết đó nhạc buồn chi lắm thế, kèn đám ma hay ấy tiếng đau thương của cuộc đời ai rút tự trong xương, tiếng nức nở gửi gió đường quạnh quẻ, sầu chi lắm trời ơi chiều tận thế. Lửa thiên. Ngậm ngùi, nắng chia nửa bãi chiều rồi, giường hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây, lòng anh mở với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em mộng bình thường, ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ, cây dài bóng xế ngẩn ngơ, hồn em đã chín mấy mùa thương đau. Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Lửa thiên. Thu rừng, bỗng dưng buồn bã không gian, mây bay lũng thấp, giăng màn âm u. Nai cao gót lẫn trong mù, xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về. Sắc trời trôi nhạt dưới khe, chim đi lá rụng cành nghe lạnh lùng. Sầu thu lên giúp song song, với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu. Non xanh, ngay cả buồn chiều. Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia. Lửa thiên. Áo trắng. Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong, hôm xưa em đến mắt như lòng, nở bừng ánh sáng, em đi đến. gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng. Em đẹp bàn tay, ngón ngón thon, em duyên đôi má, nắng hoe tròn. Em lùa gió biết vào trong tóc, thổi lại phòng anh cả núi non. Em nói anh nghe tiếng lẫn lời, hồn em anh thở ở trong hơi. Nắng thơ dệt sáng trên tà áo, lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài. Đôi lứa thần tiên suốt một ngày, em ban hạnh phúc chứa đầy tay, dịu dàng áo trắng trong như suối, tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay, lửa thiên.
Tế Hanh, họ Trần, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1921 ở làng Đông Yên, phủ Bình Sơn, Quảng Ngãi. Chánh quán làng Giao Thủy, cách làng kia một con sông. Đậu sơ học rồi ra Huế, học trường Khải Định, ở đó quen Huy Cận và được Huy Cận chỉ vẽ cho nhiều. Những bài thơ trích sau đây rút ra trong tập Nghẹn Ngào đã được giải khuyến khích của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939. Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe thấy cả những điều không hình sắc, không thanh âm như mảnh hồn làng trên cánh buồm dương, như tiếng hát của hương đồng quyến rũ con đường quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi, thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ, cái thế giới những tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật, sự mệt mỏi say sưa của con thuyền lúc trở về bến, nỗi khổ đau chất chứa trên toa tàu nặng trĩu, những vui buồn sầu tuổi của một con đường. Tế Hanh luôn nói đến những con đường, cũng phải, trên những con đường ngưng lại biết bao nhiêu bâng khuâng hồi hộp. Nhưng Tế Hanh sở dĩ nhìn đời một cách sâu sắc như thế là vì người sẵn có một tâm hồn tha thiết. Hôm đầu tôi gặp người thiếu niên ấy, người rụt rè ngượng nghịu như một chàng rể mới, nhưng tôi vẫn nhớ đôi mắt nồng nàn lạ. Tôi nghĩ ở một người như thế, những điều cảm xúc, những nỗi đau xót sẽ quá mực thường và có khi khác thường. Như khi yêu, người thấy, kìa em lên, rực rỡ bốn phương trời, đôi mắt to ném lửa sáng nơi nơi, dừng trán rộng, hào quang lòa chói rực. Ta thấy sáng, hồn phiêu diêu thoát tục, lòng lân lân không muốn ước mơ chi, mắt liêm diêm đầu cúi gục chân quỳ. Tuy lời thơ còn có gì lệch với hồn thơ, nhưng không có một tâm hồn đắm đuối không thể viết nên những lời như thế. Khi thất vọng, thi nhân ước cho người yêu chết đi để được ngồi trên mồ nhỏ từng giọt nước mắt thấm xuống tấm thân lạnh lẽo. Tệ hơn nữa, người muốn hưởng cái thú tàn nhẫn được thấy người yêu đau quằn quại, được nghe tiếng khóc của người yêu, tiếng khóc rách đau thương như lụa xé tơi bời. Chúng ta sẽ ngạc nhiên và băn khoăn không biết ở những chỗ sâu kín trong lòng ta có gì giống như thế không? Dầu sao, sự thành thực của thi nhân không thể ngờ được. Nhưng tôi chưa muốn nói nhiều về Tế Hanh. Tế Hanh còn trẻ lắm và cũng mới bước vào làng thơ, chưa có thể biết rõ những con đường người sẽ đi. Tháng 4 năm 1941. Quê hương, làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới. Nước bao dây, cách biển nửa ngày sông, khi trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá, chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã. Phăng mái chèo, mạnh mẽ, vượt trùng gian, cánh buồm dương to như mảnh hồn làng. Dướng thân trắng bao la, thâu góp gió, ngày hôm sau ồn ào trên bến đổ, khắp dân làng tấp nập đón ghe về. Nhờ ơn trời biển lặng, cá đầy ghe, những con cá tươi ngon thân bạc trắng, dân chài lưới, làn da ngâm rám nắng, cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vôi, thoáng con thuyền rẽ sóng dậy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá, nghẹn ngào. Lời con đường quê. Tôi con đường nhỏ chạy lang thang, kéo nỗi buồn không dạo khắp làng, đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng, hương đồng quyến rũ hát lên gian. Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy, dọc lòng hoa dại ngát hương lây. Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn, bao cái ao reo nước đục lầy. Những buổi mai tươi nắng chói xa, hồn tôi lóng lánh ánh dương xa. Những chiều êm ả tôi thư thái, như kẻ nông phu trở lại nhà. Tôi đã từng đau với nắng hè, da tôi rạn nứt bởi khô se. Tôi đã từng điêu đứng khi mưa lụt, tôi lỡ thân tôi rã bốn bề. San sẻ cùng người nỗi ấm no, khi mùa màng được, nỗi buồn lo. Khi mùa màng mất, tôi ngây cả với những tình quê buổi hẹn hò. Và thế đời tôi hết cái buồn, trong làng cực khổ đắm say luôn. Tôi thâu tê tái trong da thịt, hương đất, hương đồng chẳng ngớt tuôn, nghẹn ngào. Du dơ. Những ngày nghỉ học, tôi hay tới, đón chuyến tàu đi đến những ga. Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt, lòng buồn đau xót nỗi chia xa. Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu, ngàn đời không đủ sức đi mau, có chi vướng víu trong hơi máy. Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau, bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề, khói phì như nghẹn nỗi đau tê, lâu lâu còi rút nghe rền rỉ. Lòng của người đi réo kẻ về, kẻ về không nói bước dương dương, thương nhớ lan xa mấy dặm trường, lẻo đẻo tôi về theo bước họ, tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương, nghẹn ngào. Ao ước, anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát, không hiểu dùm em lại nở cho anh. Là không yêu, là một kẻ vô tình, anh tức quá đem lòng ao ước tệ. Nếu em chết, chắc là anh có thể tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm. Anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm, ngồi điên dại, sầu như cây liễu rũ. Anh không uống, anh không ăn, không ngủ. Anh khóc than, than khóc đến bao giờ. Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ, nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo. Rồi anh chết sầu, chết héo, linh hồn anh thất thểu dõi hồn em. Và ở đầu kia, ở cõi đời đêm, chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa. Nghẹn ngào. Yến Lan, chính tên là Lâm Thanh Lan, sinh năm 1916 ở làng An Ngãi, Phủ An Nhơn, Bình Định. Chỉ học quanh mấy trường trong tỉnh, đã đăng thơ Phụ Nữ, tiểu thuyết thứ 5, Nghệ Thuật. Hai bài trích dưới đây rút trong tập Bến Mi Lăng, chưa xuất bản. Xuân Diệu có hai câu thiệt hay. Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu, lả lả cành hoang nắng trở chiều. Mà tan ra. Để được thêm rất nhiều thơ mộng. Yến Lan cũng làm thơ lối ấy, nhưng Yến Lan đi quá xa. Xem thơ Yến Lan tôi mơ màng như đi trong mây mù. Khi đầu thì cũng hay hay, nhưng dần lâu cơ hồ ngạt thở. Chỉ thấy mờ mờ những con đường chảy, êm như những dòng sông, và nhất là cái rừng trăng vẫn thường ám ảnh các nhà thơ Bình Định. Ngoài ra, chịu không biết sau màn mây mù ấy có gì không. Dưới đây tôi chỉ trích vài bài mà cái không khí là lạ, nhưng nhẹ nhàng, dễ khiến người ta thích. Tháng 10 năm 1941. Bến Mi Lăng. Bến Mi Lăng nằm không, thuyền đợi khách. Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu. Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách. Ông lái buồn để gió lén mơn râu. Ông không muốn rung người ra tiếng địch, thở mãi hồn lên tắm bến trăng cao. Vì điều hiu, trời tĩnh mịch, trời vỏ vàng, trời thiếu những gì sao. Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh, tơ dương trời nhưng chỉ rải trăng trăng. Chiều nguôi ngút dài trôi về nẻo quạnh, để đêm buồn dây phủ bến mi lăng. Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã, nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly. Chàng gọi đò như hối hả, sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi. Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách, để thuyền hồn bơi khỏi bến mi lăng. Tiếng gọi đò như oán trách, gọi đò thôn run rẩy cả ngành trăng. Bến mi lăng còn lạnh, bến mi lăng, ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng. Bến mi lăng. Nhớ, một buổi trong rừng chim hít cô, dịu dàng buông nhẹ xuống hư vô. Những tràng ngọc tiếng lân trong gió, theo những dòng mây chảy lặng lờ. Tôi nhớ trên đường bao dãy lá, mà thu vàng rụng giữa ngày khô. Ừ, sao không nhớ người trai trẻ trò chuyện cùng tôi dưới ánh trăng. Đêm qua tang hội trong làng cuối, khi đứng bên cầu buộc giải khăn. Bến mi lăng. Anh thơ, chính tên là Dương Kiều Ân, Dương họ cha, Kiều họ mẹ, sinh tháng 1 năm 1921 tại Ninh Giang, học từ năm lên 7, năm 12 tuổi mới lên lớp 3 ở Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, bỏ học sau một buổi bị cô giáo phạt quỳ. Đăng thơ, Hà Nội Báo, ký Hồng Anh, tiểu thuyết thứ 5, Ngày Nay, Phụ Nữ, được giải thưởng khuyến khích về thơ của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939. Đã xuất bản Bức Tranh Quê, Đời Nay Hà Nội 1941, xưa Hợp Tác Với Bàn Bá Lân 1941. Một hôm tôi nhận được bức thư đề Hoài Thanh, Professor Linstituter Thuận Hóa. Tôi đã không dám khinh thường người viết thư mà lại còn kính phục thêm nữa, vì tôi biết người viết thư là một nữ thi sĩ có danh. Anh thơ, đã đành hay thơ Việt không cần phải giỏi tiếng Pháp, nhưng trong tình thế nước ta bây giờ, một người thiếu niên muốn có một nền học vấn vừa vừa mà không cần đến tiếng Pháp quả là một điều thiên nan vạn nan. Cứ xem văn bản của anh thơ, ai cũng phải bảo là người có học. Thế mà cái lối viết rõ ràng và chắc chắn ấy, anh thơ không từng học được trong tiếng Pháp. Càng kính phục người, ta càng mừng cho nền quốc văn. Quốc văn ta một ngày thêm phong phú và hiện nay đã có thể làm lợi khí đào luyện tinh thần cho một người như anh thơ. Tôi vừa nói đến lối viết của tác giả Bức Tranh Quê, tập thơ này cũng thuộc về lối thơ của người có học. Vẫn biết làm thơ đạo tình không phải bao giờ cũng là người ít học, nhưng thường người ít học chỉ có thể làm thơ đạo tình. Phải là người có học mới có thể đưa vào thơ cái cảnh chó lè lưỡi ngồi thừ nhìn củi đóng, lợn trói nằm hồng hộc thở căng dây. Thơ của người biệt hẳn ra một lối, có lẽ sẽ cho anh thơ là một người vô tình. Nhưng có thiếu nữ nào 20 tuổi mà lại vô tình? Anh thơ bắt đầu cũng làm những bài kể nỗi lòng mình. Hẳn người đã tập luyện nhiều lắm mới có thể đi đến cái thản nhiên, cái dửng dưng mà độc giả Bức Tranh Quê ắt phải lấy làm lạ. Nhiều lúc tôi tưởng người đã đi quá xa, Tranh Quê có bức chỉ là bức ảnh. Cái thản nhiên, hàm súc của nghệ sĩ đã nhường chỗ cho cái thản nhiên trống rỗng của nhà nghề. Theo góc thi nhân, đến đó ta thấy uất ức khó thở. người dẫn ta vào một thế giới tù túng, rồi không cho ta mơ tưởng đến một trời đất nào khác. Không, thơ phải là một tia sáng nối cõi thực và cõi mộng, mặt đất với các vì sao. Thơ không cốt tả mà cốt gợi, gợi cảnh cũng như gợi tình. Cho nên mỗi lần anh thơ chịu đi ra ngoài lối tù túng đó để nhìn cảnh vật một cách sâu sắc hơn, lời thơ bỗng trở nên rộng rãi không ngờ và ta thấy khoan khoái biết bao. Sau câu thơ, ta mơ hồ thấy một cái gì, có lẽ là hồn thi nhân, như khi người ta tả cảnh bến đò trưa hè. Mây đi vắng, trời xanh buồn rộng rãi, sông im dòng đọng nắng đứng không trôi, hay tả cảnh một buổi sáng trong trẻo, gió mang mát bờ tre rung tiếng sẻ, trời hồng hồng đáy nước lắng son mây, làn khói xám từ nóc nhà lặng lẽ dương mình lên như tỉnh giấc mơ say. Cảnh trong thơ cũng bất tất phải mênh mông, một cái vỏ ốc đủ khiến ta nghe cả tiếng sóng biển dào dạt. Chỉ có ít bông hoa mướp, một lũ chuồn chuồn mà anh thơ gợi lên cả cái không khí thu. Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác, lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Thường người cũng không cần đến những cảnh vốn sẵn nên thơ như thế. Với một vài điều nhỏ nhặt hầu như thô lậu, người hé mở cho ta một cảnh trời. Chỗ này, giữa đám người ồn ào và đông đúc, vài ông thầy bói lặng lẽ đi, bước gậy lần như những bước chiêm bao. Chỗ kia, đêm 30 Tết, chung quanh nồi bánh chưng sôi sùng sục. Đĩ nhớn mơ chiếc giấy sồi đen nhất, bà lão nằm tính tuổi sắp thêm năm. Cho hay, vô cùng chỉ có thế giới bên trong, và hình sắc đẹp là những hình sắc khéo dẫn người ta vào thế giới ấy. Tháng 8 năm 1941. Chiều xuân, mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đò biếng lười nằm mặt nước sông trôi. Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Ngoài đường đê cỏ non tràn biết cỏ, đàn sáo đen xà xuống mổ du dơ, mấy cánh bướm dập dờn trôi trước gió, những trâu bò thông thả cúi ăn mưa. Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng, lũ cò con chốc chốc dục bay ra, làm giật mình một cô nàng yếm thắm, cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa. Bức tranh quê. Rằm tháng 7, gió hiu hắt gieo vàng muôn cánh lá, trời âm u mây xám bóng sương chiều, làng xóm ngập nhà nhà trong khói tỏa, giảng đưa lời khóc mã lạnh hiu hiu. Trong chùa, điện hương đèn nghi ngút sáng, tiếng mõ chuông hòa nhịp trống bên đình. Lời cầu cúng truyền theo làng khói thoảng, quyến cô hồn nương gió lại nghe kinh. Ngoài đê rộng bồ đài nghiêng đổ cháo, lễ chúng sinh từng bọn một ăn mày, cùng lẳng lặng như bóng ma buồn não, dắt nhau tìm nơi cúng để xin may. Bức tranh quê. Bến đò ngày xưa, tre rủ rợi ven bờ chen ướt lá, chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa, và dầm mưa dòng sông trôi dào dạt, mặt con thuyền cắm lái đậu trơ dơ. Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo, vài quán hàng không khách đứng so ro, một bác lái ghé buồm vào hút điếu, mặt bà hàng sù sụ sặc hơi ho. Ngoài đường lội hỏa hoàng người đến chợ, thúng đội đầu như đội cả trời mưa, và hỏa hoàng một con thuyền ghé chở, rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa. Bức tranh quê. Hàng Mạc Tử, chính tên là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 ở Lệ Mỹ, Đồng Hới, mất ngày 11 tháng 11 năm 1940, trú ngụ ở Quy Nhơn từ nhỏ. nhà nghèo, cha mất sớm, học trường Quy Nhơn, đến năm thứ ba, làm sở đạt điền một bộ, bị đau rồi mất việc, vào Nam làm báo ít lâu lại trở về Quy Nhơn, kế đó mắc bệnh hủi, đưa vào nhà thương Quy Hòa, rồi mất ở đó. Làm thơ từ năm 16 tuổi, lấy hiệu là Phong Trần, rồi Lệ Thanh. Đến năm 1936, khi chủ trương tờ Phụ Trương Văn Chương báo Sài Gòn mới đổi hiệu là Hàn Mạc Tử. Đã đăng thơ Phụ Nữ Tân Văn Sài Gòn trong khuê phòng Đông Dương Tuần Báo, Người Mới, đã xuất bản Gái Quê năm 1936. Tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mạc Tử nhiều lắm, có người bảo thơ gì mà rắc rối thế, mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại hoài, thì ra nó lừa mình. Xuân Diệu có lẽ cũng nghĩ đến Hàn Mạc Tử trong khi viết đoạn này. Hãy so sánh thái độ can đảm kia, thái độ những nhà chân thi sĩ, với những cách đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười, chân vừa nhảy, miệng vừa kêu, tôi điên đây, tôi điên đây. Điên cũng không dễ làm như người ta tưởng đâu, nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như người thường mà yên lặng sống. Nhưng tôi cũng đã nghe những người ca tụng Hàn Mạc Tử. Trong ý họ, thi ca Việt Nam chỉ có Hàn Mạc Tử, bao nhiêu thơ Hàn Mạc Tử làm ra, họ đều chép lại và thuộc hết. Mà thuộc hết thơ Hàn Mạc Tử đâu có phải chuyện dễ. Đã khúc mắc mà lại nhiều, tất cả đến 6-7 tập, họ thuộc hết và chọn những lúc đêm khuya thanh vắng, họ sẽ cao giọng, ngâm một mình. Bài thơ đã biến thành bài kinh và người thơ đã trở nên một vị giáo chủ. Chế Lăng Diên nói quả quyết, tôi xin hứa hẹn với các người rằng mai sau những cái tầm thường, mực thước kia sẽ tan đi và còn lại của cái thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàn Mạc Tử. Ngót một tháng trời tôi đã đọc thơ Hàn Mạc Tử. Tôi đã theo Hàn Mạc Tử từ lối thơ đường đến vở kịch bằng thơ, quần tiên hội, và tôi đã mệt lả. Chính như lời Hàn Mạc Tử nói trong bài tựa Thơ Điên, vườn thơ của người rộng rinh không bờ bến, càng đi xa càng ớn lạnh. Bây giờ đã ra khỏi cái thế giới kỳ dị ấy, và đã trở về với cuộc đời tầm thường mà ý nhị. Tôi thử xếp đặt lại những cảm tưởng hỗn độn của tôi. Thơ Đường Luật. Theo ông Quách Tấn, Phan Sào Nam hồi trước xem thơ Đường Luật Hàn Mạc Tử có viết trên báo Đại Khái nói, từ về nước đến nay, tôi được xem thơ quốc âm cũng khá nhiều, song chưa gặp được bài nào hay đến thế. Ôi Hồng Nam Nhạn Bắc, ước ao có ngày gặp gỡ để bắt tay nhau cười lên một tiếng lớn, ấy là thỏa hồn thơ đó. Thơ Đường Luật Hàn Mạc Tử làm ra nhiều nhưng bị thất lạc gần hết. Tôi không được xem mấy bài, song trong những bài tôi được xem thì cũng đã gặp ít câu hay, chẳng hạn như nằm gắn đã không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi. Dù sao tôi vẫn nghĩ cái khuôn khổ bó buộc của luật đường có lẽ không tiện cho sự nảy nở một nguồn thơ giàu dạt và lạ lùng như nguồn thơ Hàn Mạc Tử. Gái Quê, nhiều bài có thể là của ai cũng được, còn thì tả cảnh tình quê trong cảnh quê, lời thơ dễ dàng, tứ thơ bình dị, nhưng tình ở đây không có cái vẻ mơ màng thanh sạch như mối tình ta vẫn quen đặt vào trong khung cảnh những vườn tre, những đồi thông. Ấy là một thứ tình nồng nàn, lơi lả, rạo rực, đầy hình ảnh khêu gợi. Ông Phạm Văn Ký đề tựa tập thơ ấy là phải lắm. Gái Quê và Un Vol sur la Voie đều bắt nguồn trong tình dục. Thơ điên gồm có 3 tập. 1. Hương thơm, 2. Mật đắng, 3. Máu cuồng và hồn điên. Hương thơm, ta bắt đầu bước vào một nơi ánh trăng, ánh nắng, tình yêu và cả người yêu đều như muốn biến ra hương khói, một trời tình ái mới dựng lên đâu đây, tuy có đôi vần đẹp. Cảm giác chung nhạt tẻ thế nào? Mật đắng, ta vẫn đi trong mờ mờ, nhưng thỉnh thoảng Một luồng sáng lạ chói cả mắt, nguồn sáng tỏa ra từ một linh hồn vô cùng khổ não. Ta bắt gặp dấu tích còn hoi hóp của một tình duyên vừa chết yểu. Thất vọng trong tình yêu, chuyện ấy trong thơ ta không thiếu gì, nhưng thường là một thứ buồn rầu, có thấm thía vẫn dịu dịu. Chỉ trong thơ Hàn Mặc Tử mới thấy một nỗi đau thương mãnh liệt như thế, lời thơ như dính máu. Máu cuồng và hồn điên, đến đây ta đã hoàn toàn ra khỏi cái thế giới thực và cả thế giới mộng của ta, xa lắm rồi. Ta thấy những gì chung quanh ta, trăng, toàn trăng, một ánh trăng gắt gao ghê tởm, linh động như một người hay đúng hơn như một yêu tinh. Trăng ở đây cũng ghen, cũng giận, cũng cay nghiệt, cũng trơ tráo và cũng náo nức dục tình. Hà Mặc Tử đi trong trăng há miệng cho máu tung ra làm biển cả, cho hồn văng ra và rú lên những tiếng ghê người. Ta rùng mình ngơ ngác. Ta đã lục lọi khắp trong đáy lòng ta không thấy có tí gì giống cái cảnh trước mắt. Trời đất này thật của riêng Hàn Mặc Tử, ta không hiểu được và chắc cũng không bao giờ ai hiểu được. Nghĩ thế ta bỗng thương con người cô độc, đã cô độc ở kiếp này và e còn cô độc đến muôn kiếp. Hàn Mặc Tử chắc cũng biết thế, nên lúc sinh thời người đã nguyền với Chúa sẽ không bao giờ cho xuất bản thơ điên. Một tác phẩm như thế ta không có thể nói hay hay dở. Nó đã ra ngoài dòng nhân gian không có quyền phê phán. Ta chỉ biết trong văn thơ cổ kim không có gì kinh dị hơn. Ta chỉ biết ta đương đứng trước một người sượng sần vì bệnh hoạn điên cuồng. Vì đã quá đau khổ trong tình yêu, cuộc tình duyên ra đời với tập hương thơm, hấp hối với tập mật đắng. Đến đây thì đã chết thiệt rồi, nhưng khí lạnh còn tỏa lên nghi ngút. Một nhà chuyên môn nghiên cứu những trạng thái kỳ dị của tâm linh người ta xem tập Máu Cuồng và Hồn Điên, có lẽ sẽ lượm được nhiều tài liệu hơn một nhà phê bình văn nghệ. Tuy thế, đây đó ta gặp những câu rất hay, như tả cảnh đồi núi một đêm trăng, có câu: ngã nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ, đầy mình lốm đốm những hào quang, lên chơi trăng, có câu: ta bay lên, gió tiễn đưa ta tới nguyệt thềm, ta ở cõi cao nhìn trở xuống, lân lân mây khói quyện trăng đêm. Đọc những câu ấy, có cái thú vị ở xứ lạ gặp người quen. Vì đó là những cảm giác ta có thể có, lại có khi những cảm giác ở ta rất thường mà trong trí Hàn Mặc Tử rất dễ sợ. Một đám mây in hình dưới dòng nước, thành ra mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng, trôi thay về xa tận cõi vô biên. Cái ý muốn mượn lời thơ để tả tâm sự mình cũng trở nên điên cuồng và đau đớn dị thường. Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng như máu giọt, như mê mang chết điếng cả làn da. Cứ để ta ngất ngư trong dũng huyết, trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh. Đừng nắm lại nguồn thơ ta đương xiết, cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh. Tôi chỉ trích ra vài đoạn có thể thích được. Còn bao nhiêu đoạn nữa tuy ta không thích, vì nó không có gì hợp với lòng ta, nhưng ta cũng biết rằng với Hàn Mặc Tử hẳn là những câu tuyệt diệu, nó đã tả đúng tâm trạng của tác giả, lời thơ có vẻ thành thực, thiết tha lắm. Xuân như ý. Mùa xuân Hàn Mặc Tử nói ở đây có khi ở đâu hồi trời đất mới dựng lên. Có khi ra đời một lần với Chúa Giê-xu, có khi hình như chỉ là mùa xuân đầu năm, nhưng dầu sao cũng không phải là một mùa xuân thường với những màu sắc, những hình dáng ta vẫn quen biết. Đây là một mùa xuân trong tưởng tượng, một mùa xuân theo ý muốn của thi nhân, đầy dẫy những lời kinh cầu nguyện, những hương đức hạnh, hoa phẩm tiết, nhạc thiên liêng, cùng ánh trăng, ánh thơ, nhất là ánh thơ. Với Hàn Mặc Tử, thơ có một sự quan hệ phi thường. Thơ chẳng những để ca tụng Thượng Đế, mà cũng để nối người ta với Thượng Đế, để ban ơn phước cho cả thiên hạ. cho nên mỗi lần thi sĩ há miệng, sao lại há miệng? Cho thơ trào ra là chính tầng mây náo động, muôn dì tinh tú xôn xao, người ta sẽ thấy đường thơ bay sáng láng như sao xa, trên lụa trắng 12 hàng chữ ngọc, thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa. Hình như trong các thi phẩm xưa nay có tính cách tôn giáo không có gì giống như vậy. Hà Mặc Tử đã dựng riêng một ngôi đền để thờ Chúa. Thiếu lòng tin, tôi chỉ là một du khách bỡ ngỡ, không thể cùng quỳ lạy với thi nhân. Nhưng lòng tôi có dửng dưng, trí tôi làm sao không ngợp. Vì cái vẻ huy hoàng, trang trọng, lung linh huyền ảo của lâu đài kia, có những câu thơ đẹp một cách lạ lùng, đọc lên như rưới vào hồn một nguồn sáng láng. Xuân Như Ý rõ ràng là tập thơ hay nhất của Hàn Mặc Tử. Với Hàn Mặc Tử, Chúa gần lắm, người đã tìm lại những rung cảm mạnh mẽ của các tín đồ đời thượng cổ. Ta thấy phảng phất cái không khí Atalic. Cho nên mặc dầu thỉnh thoảng còn sót lại một hai dấu tích Phật giáo, chắc những người đồng đạo chẳng vì thế mà làm khó dễ chi với di thảo của thi nhân.